là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 15 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử. Nông dân huyện Yên Bình trồng cây màu dưới cốt Hồ Thác Bà.
Huyện Mù Cang Chải thiếu 100 giáo viên mầm non. Tiếp đó là ghi nhận vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ với cử tri. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các đồng chí Phó Chủ tịch và các đồng chí thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ tư với diễn biến rất phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử lần này có số lượng cử tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay với 69,5 triệu cử tri và tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,6%. Đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đạt 99,8%. Trong đó đại biểu do các cơ quan tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử. Đại biểu do các cơ quan tổ chức ở địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử. Đại biểu tự ứng cử có 4 người trúng cử. Số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người. Về cơ cấu thành phần đều đảm bảo đúng tỷ lệ. Về trình độ chuyên môn đảm bảo chất lượng cao, đúng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 15 nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt gần 18%, cao nhất từ trước đến nay. Và đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của hai dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc Lự và Bờ Đâu. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là nữ đạt hơn 30%, cao nhất từ Quốc hội khóa 6 trở lại đây. Với kết quả này, Việt Nam được nâng lên đứng thứ 51 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu được 3.721 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 22.550 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 239.788 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Tại tỉnh Yên Bái, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân. Cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ gần 100% trên tổng số cử tri. Qua đó, bầu cử 6 đại biểu Quốc hội, 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, số người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện là 298 đại biểu, số người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là 3.639 đại biểu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Bầu cử các cấp, cũng như vai trò của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, tinh thần trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước. Đồng chí yêu cầu các cấp bộ ngành tiếp thu các bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút sau cuộc bầu cử để tiếp tục phát huy, thực hiện thành công các cuộc bầu cử trong các nhiệm kỳ tiếp theo. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2021, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị gặp mặt sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, Hội thanh niên xung phong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các phong trào thi đua nước do Trung ương Hội, Ủy ban dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc phát động, hướng dẫn và vận động cán bộ hội viên gương mẫu thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ và địa phương, phối hợp hướng dẫn giúp giải quyết chế độ chính sách cho gần 300 hội viên, thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, đã hỗ trợ cho 76 hội viên vay vốn không lấy lãi, phối hợp với đoàn thanh niên, ngân hàng công thương xây một nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, vận động cán bộ hội viên tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 6 tháng cuối năm, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi, việc giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong. Phấn đấu 70% cơ sở hội hoạt động khá và xuất sắc, quan tâm kết nạp hội viên sau năm 1975. Mỗi cơ sở hội có ít nhất một mô hình làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội.
Dù đã có nhiều nỗ lực khống chế, song bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò tiếp tục phát sinh thêm nhiều ổ dịch mới trên địa bàn huyện Văn Yên, Trạm Tấu, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ. Trong đó, huyện Văn Yên đã có 7 xã có dịch, trong đó có 5 xã phát sinh ổ dịch mới với tổng số có 30 con mắc bệnh, đã tiêu hủy 6 con, trọng lượng hơn 1 tấn. Đối với huyện Trạm Tấu có 3 xã với 31 con gia súc mắc bệnh, riêng xã Bản Mù có tới 29 con có triệu chứng của bệnh. Tại thị xã Nghĩa Lộ có 2 xã là Phù Nham và xã Nghĩa Lộ, số bò mắc bệnh là 19 con. Như vậy đến nay toàn tỉnh có 140 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục, đã tiêu hủy 65 con, trọng lượng trên 12 tấn.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình có 20 xã thị trấn có diện tích mặt nước hồ Thác Bà. Nhiều năm gần đây tận dụng thời điểm nước hồ rút, người dân các xã ven hồ đã trồng các loại cây màu như ngô, lạc, dưa hấu, dưa lê, đem lại nguồn thu đáng kể, góp phần cải thiện cuộc sống. Phản ánh của cộng tác viên Hải Yến.
Gia đình chị Nông Thị Hiền ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Giao, huyện Yên Bình trồng cây lạc dưới cốt 58 hồ Thác Bà từ nhiều năm nay. Vụ xuân năm 2021, gia đình chị Hiền trồng được 7 sao lạc. Do được trồng ở diện tích đất dưới cốt 58 hồ Thác Bà, nên ngoài tiền mua hạt giống và bỏ công chăm sóc, gia đình chị không phải đầu tư bất kỳ loại phân bón gì mà cây màu vẫn phát triển tốt cho năng suất cao. Hiện tại gia đình chị đang tập trung thu hoạch lạc, dự kiến năng suất đạt trên 2 tạ một sào. Chị Nông Thị Hiền, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Giao, huyện Yên Bình nói:
Năm nay gia đình tôi tận dụng cái đất bán ngập hồ Thác Bà, gia đình tôi trồng khoảng 8 sào gồm dưa hấu, dưa lê và lạc. Những cái cây giống này nó phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu, cái chất đất ở cái đất này. Dự kiến thu nhập năm nay của gia đình tôi khoảng tầm 50 triệu. Tôi thấy hiệu quả thu nhập rất là cao.
Xã Mỹ Gia hiện có hơn 1.400 nhân khẩu nhưng chỉ có 30 hectare ruộng hai vụ. Song bù lại, Mỹ Gia là địa phương có khá nhiều diện tích đất dưới cốt 58 hồ Thác Bà. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như thấy được hiệu quả từ việc trồng cây màu mang lại, nên bình quân mỗi năm Mỹ Gia trồng được từ 50 đến 60 hectare cây màu, chủ yếu là lạc, ngô. Đặc biệt vài năm trở lại đây, bà con Mỹ Gia còn học tập kinh nghiệm đưa cây dưa hấu, dưa lê vào trồng mang lại hiệu quả cao. Chị Nông Thị Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình nói:
Vài năm gần đây thì ngoài cái phát triển kinh tế như phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ra thì là Hội Phụ nữ xã còn tích cực tuyên truyền vận động chị em tận dụng cái diện tích ở dưới cốt của hồ Thác Bà để mà trồng cái ngô, cái lạc. Và nhất là 1-2 năm gần đây rồi thì là các chị em đã đẩy mạnh để đưa cây dưa hấu và cây dưa lê để vào đưa vào trồng sản xuất. Mô hình dưa hấu, dưa lê này cũng có cho thu nhập khá là cao. Và gia đình nó thu nhập ổn định từ 50 đến 60 triệu đồng trên một vụ.
Gia đình chị Lý Thị Hồng ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình có 4 khẩu nhưng chỉ có 2 sào ruộng. Thế nhưng mỗi năm tận dụng diện tích đất dưới cốt 58 hồ Thác Bà, chị đã trồng được từ 7 đến 8 sào cây màu. Năm 2021, nước hồ rút sớm, gia đình chị trồng được 8 sào gồm dưa hấu, dưa lê và lạc, chủ yếu là giống lạc L12 và L14. Hiện tại gia đình chị đang tập trung thu hoạch để tiếp tục trồng lạc vụ thu đông. Bình quân 1 kg củ lạc tươi bán tại vườn có giá dao động từ 12 đến 13 nghìn đồng, cũng đem về cho gia đình chị nguồn thu hàng chục triệu đồng. Chị Lý Thị Hồng, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình nói:
Năm nay gia đình tôi có tận dụng đất dưới cốt lòng hồ Thác Bà trồng được 5 sào lạc, cũng không phải đầu tư nhiều ạ. Lúc mình cấy là mình trồng xong ấy thì nếu mà bị sâu bệnh gì thì mình phun thôi, còn không thì mình làm cỏ sạch là đến 3 tháng sau là mình thu hoạch được. Hiệu quả rất là cao. Một sào Bắc Bộ này là được hơn 2 tạ lạc thì được 2 triệu rưỡi một sào.
Là xã vùng 3 của huyện Yên Bình, những năm qua bên cạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh lúa hai vụ, xã Xuân Lai đã tập trung vận động nhân dân tranh thủ khi nước rút gieo trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao để tăng thêm thu nhập. Bình quân toàn xã tận dụng diện tích dưới cốt 58 hồ Thác Bà trồng được từ 40 đến 50 ha, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Anh Nguyễn Văn Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lai, huyện Yên Bình nói:
Tận dụng dưới cốt 58 của hồ Thác Bà mà nước rút đến đâu thì trồng các cái loại cây màu đến đó. Tập trung chủ yếu vào 3 cái loại cây màu chính. Thứ nhất đó là cây dưa hấu, thứ hai nữa là cây lạc và thứ ba là cây ngô. Nước khi nó ngập lên thì là nó để lại cái phù sa. và các cái dịch bệnh thì nó cũng đã được, sâu bệnh nó cũng được hạn chế đi, thì nó mang lại cái hiệu quả rất là cao cho bà con nhân dân. Thì qua cái đánh giá thu hoạch từ các cái màu dế cốt 58 này thì là khoảng tầm 500 đến 600 triệu đồng trên một vụ.
Với mức đầu tư phân bón thấp nhưng năng suất và sản lượng bằng hoặc cao hơn so với diện tích trồng trên cốt, nên những năm qua trồng cây màu trên đất dưới cốt 58 Hồ Thác Bà được bà con nhân dân huyện Yên Bình chú trọng. Việc gieo trồng trên diện tích đất dưới cốt 58 Hồ Thác Bà đã được nông dân Yên Bình thực hiện từ nhiều năm nay, bởi toàn huyện có 24 xã thị trấn thì có tới 20 xã có diện tích mặt nước hồ, trong đó có khoảng 15% dân số thiếu đất sản xuất. Do vậy hàng năm khi mùa nước hồ rút, bà con lại tận dụng tối đa diện tích đất dưới cốt để cấy lúa và trồng các loại cây màu với diện tích hàng trăm hecta mỗi năm, chủ yếu là ngô và lạc. Chỉ tính riêng vụ xuân năm 2021, nông dân huyện Yên Bình đã tận dụng diện tích đất dưới cốt 58 trồng được khoảng 800 hecta, trong đó lúa 200 hecta, lạc 350 hecta, ngô 100 hecta, dưa hấu, dưa lê 150 hecta. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, năm 2021 dự kiến tổng thu nhập các loại cây màu dưới cốt 58 Hồ Thác Bà đạt trên 50 tỷ đồng. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình nói:
Có thể khẳng định rằng vụ xuân năm 2021 là một trong những mùa vụ được mùa với bà con nông dân trên địa bàn huyện Bình, trong đó có cái cây màu dưới cốt 58 Hồ Thác Bà. Thì quan trọng nhất là các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là phòng nông nghiệp và trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, giới thiệu và đưa các loại cây trồng có năng suất chất lượng cao và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng, nó vừa đảm bảo có năng suất chất lượng, vừa đảm bảo về mẫu mã sản phẩm, để đưa cái sản phẩm này ra thị trường người tiêu dùng có thể là chấp nhận được. Chúng tôi cũng mong muốn là đặc biệt là có cái sản phẩm dưa dưới cốt 58 Hồ Thác Bà này sẽ đưa được vào các cái nhà hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Huyện sẽ giao cho Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nghiên cứu tham mưu để đăng ký với tỉnh. Trong năm 2022 sẽ tiến hành tự đề nghị cấp cái nhãn hiệu sản phẩm ô cốp cho sản phẩm dưa và lạc dưới cốt 58 Hồ Thác Bà.
Để khuyến khích bà con tận dụng tối đa diện tích đất đai để phát triển sản xuất, đi đôi với việc chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hàng năm huyện Yên Bình còn triển khai và thực hiện kịp thời các chính sách về hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh cũng như của huyện tới bà con, góp phần đưa phong trào trồng cây màu dưới cốt 58 Hồ Thác Bà trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Hiện nay huyện vùng cao Mù Cang Chải có trên 1.200 cán bộ giáo viên. Sau khi rà soát đánh giá, ngành giáo dục huyện Mù Cang Chải hiện còn thiếu khoảng 260 giáo viên, trong đó bậc học mầm non thiếu trên 100 giáo viên, bậc tiểu học thiếu 88 giáo viên, bậc trung học cơ sở thiếu 69 giáo viên dạy các môn tiếng Anh, giáo dục công dân, lịch sử, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Bên cạnh đó, ngành còn thiếu 14 nhân viên y tế và 12 kế toán trường học. Mặc dù thiếu giáo viên, song qua rà soát hiện toàn ngành giáo dục Mù Cang Chải cũng đã bị dư 59 giáo viên tiểu học nhóm 1. Trước thực trạng trên, ngành giáo dục Mù Cang Chải mong muốn được tỉnh quan tâm thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên kịp thời có nguồn nhân lực để đảm bảo phục vụ nhu cầu dạy và học cho năm học mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã khẳng định Trung Quốc ủng hộ Cuba bảo vệ ổn định xã hội, phản đối mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ, đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với quốc đảo Caribe. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh chính phủ Trung Quốc ủng hộ Cuba tìm kiếm con đường phát triển phù hợp với các điều kiện riêng của mình. Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với La Habana để thực thi những đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị được vun đắp hơn 60 năm qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích lệnh cấm vận của Mỹ là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu thuốc men và năng lượng, đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận với Cuba.
Ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã rời Berlin lên đường thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Đây có thể là chuyến thăm Mỹ cuối cùng trong nhiệm kỳ thủ tướng của bà Merkel. Tổng thống Mỹ Joe Biden công du châu Âu hồi tháng 6 và chuyến thăm Mỹ lần này của Thủ tướng Merkel được cho là hành động có đi có lại. Chuyến thăm được cho nhằm tái khởi động quan hệ song phương sau giai đoạn băng giá thời chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump. Trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Jen Psaki nhấn mạnh chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Đức sẽ góp phần củng cố mối quan hệ sâu sắc và bền vững giữa Mỹ và Đức. Trong đó, hai bên sẽ hướng tới các vấn đề tương lai cũng như thảo luận về một số vấn đề như dòng chảy phương Bắc 2, quan hệ với Nga, Trung Quốc,
cũng như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Theo nghị trình chuyến thăm ngày 15 tháng 7 theo giờ Mỹ, Thủ tướng Đức sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Tổng thống Biden cùng đệ nhất phu nhân sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi Thủ tướng Merkel cùng phu nhân của bà. Chính phủ Đức cho biết, trong bài phát biểu về quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương hồi tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh Mỹ là đối tác quan trọng nhất của châu Âu và là đối tác tự nhiên, không thể thiếu đối với Đức, chia sẻ nhiều nhất giá trị và lợi ích với Đức.
Thủ tướng Nhật Bản Suga đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 và thực hiện triệt để các quy định để kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt tại thủ đô Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định đẩy mạnh tiêm chủng vaccine là giải pháp cơ bản vào thời điểm này để kiểm soát dịch COVID-19. Thủ tướng cam kết sẽ đảm bảo và cân đối nguồn cung vaccine để không lập gián đoạn chương trình tiêm chủng của cả nước với mục tiêu tiêm khoảng 1,2 triệu mũi mỗi ngày. Cũng theo ông Suga, giai đoạn tới là cao điểm về phòng dịch COVID-19 khi Olympic Tokyo khai mạc. Do đó, các bộ trưởng phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền các địa phương để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế IOM công bố ngày 14 tháng 7 cho biết, số người di cư và tị nạn thiệt mạng trong khi cố gắng đến châu Âu bằng đường biển đã tăng hơn gấp đôi trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2020. Theo IOM, có ít nhất 1.146 người di cư đã thiệt mạng trên biển kể từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021 khi cố gắng đến châu Âu. Trong khi số người di cư tìm cách vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu tăng 58%, số người thiệt mạng có thể cao hơn nhiều vì một số vụ đắm tàu thường không được báo cáo. Báo cáo của IOM cũng cho biết hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra ở biển Địa Trung Hải với 896 trường hợp được báo cáo kể từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tuyến đường biển từ Libya đến Italy đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 751 người. Trong khi đó, tại Đại Tây Dương có 250 người di cư thiệt mạng khi vượt biển từ Tây Phi đến quần đảo Canary. Người phát ngôn của IOM cho rằng lý do số người di cư tị nạn bị thiệt mạng trên tuyến đường biển tăng trong năm nay là do thiếu các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn chủ động của chính phủ các nước trong các vùng biển quốc tế, kết hợp với những hạn chế đối với các tổ chức phi chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, quan tâm chất lượng tiếp xúc cử tri, giải quyết tận gốc các vấn đề mà cử tri kiến nghị là nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng dân thị xã Nghĩa Lộ tập trung triển khai thực hiện. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ 2016-2021, đã có trên 70% ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri trong huyện được giải quyết. Nhiều phản ánh của cử tri đã được làm rõ, qua đó tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Trước đây, khi chưa có nhà văn hóa để tổ chức các chương trình sự kiện, các hội, đoàn thể phải mượn hội trường Ủy ban Nhân dân phường hoặc nhà dân, vừa bất tiện lại không chủ động. Sau khi nêu kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, được Hội đồng Nhân dân thị xã tiếp thu, đề xuất, kiến nghị, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã xem xét quyết định đầu tư, đồng thời huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa. Tháng 10 năm 2020, nhà văn hóa tổ 11-12 phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ được khởi công xây dựng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Bà Mai Thị Hồng, tổ 11 phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ nói:
Khi mà nhân dân đã kiến nghị lên thì cũng được Hội đồng Nhân dân phường cũng như thị xã đã tạo điều kiện và giúp đỡ. Do vậy mà cái nhà văn hóa của hai tổ chúng tôi đến giờ là đã được hoàn thiện và đi vào sinh hoạt. Tất cả các hội viên và nhân dân của tổ dân phố là rất là phấn khởi.
Ông Lã Như Huy, Bí thư Đảng ủy phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Các ban của Hội đồng dân thị xã cũng đã xuống làm việc với Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân phường và các chi bộ tổ dân phố để xem xét việc thực hiện các cái chỉ tiêu đề ra và dự báo gặp khó khăn và trên cơ sở đó.
Còn đây là tuyến đường liên xã Phù Nham Suối Quyền với chiều dài 1,5 km đang được gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2021. Trước đây đoạn đường này nhỏ hẹp, chỉ rộng 5 mét khiến việc lưu thông của các phương tiện bị hạn chế. Tại cuộc tiếp xúc cử tri năm 2020, nhân dân sống ở dọc tuyến đường đã kiến nghị và được Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ chấp thuận tu sửa, mở rộng nền đường, giúp việc đi lại của bà con được thuận tiện, giao thương dễ dàng. Trong đó, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp với kinh phí gần 1 tỷ đồng và tuyên truyền vận động 138 hộ dân bị ảnh hưởng ký cam kết tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ các công trình, nhà cửa, cây cối để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi trong thi công. Ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Hội đồng Nhân dân có một vai trò rất quan trọng trong cái việc tiếp thu ý kiến của cử tri, nhất là những cái vấn đề mà cử tri rất là quan tâm, bức xúc. Thế thì Qua tiếp xúc cử tri thì Hội đồng Nhân dân thấy rằng là đây là cử tri có cái ý kiến rất là đúng đắn và kiến nghị đây là kiến nghị là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của cái hệ thống giao thông ở trên địa bàn xã Phù Nham. Bà con nhân dân là vô cùng là đồng thuận.
Lắng nghe ý kiến từ cơ sở, theo sát, giải quyết tận gốc các vấn đề nhân dân quan tâm là những điều mà rất nhiều cử tri thị xã Nghi Lộ ghi nhận từ hoạt động của Hội đồng Nhân dân thị xã trong thời gian vừa qua. Cùng với tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các cấp ngành trên địa bàn thị xã cũng đã quan tâm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Trong đó chủ yếu tập trung vào vấn đề đất đai, môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, xây dựng kênh mương nội đồng, thực hiện các chế độ chính sách. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Lộ đã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó đã ban hành 78 nghị quyết về công tác nhân sự, phát triển kinh tế xã hội hàng năm và các nghị quyết khác. Cũng trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Lộ có 10 ý kiến chất vấn tại kỳ họp với các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội của người dân, được Ủy ban Nhân dân thị xã và các cơ quan chuyên môn tiếp thu trả lời và có giải pháp thực hiện. Qua giám sát đến nay đã giải quyết xong 6 ý kiến, các ý kiến còn lại đang tiếp tục được xem xét giải quyết. Bà Hà Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Lộ cho biết.
Có những cái cuộc mà cử tri quan tâm, đầu tiên là nhắn tin, xưng danh và sau đó mà thấy chúng tôi mà thân thiện, cởi mở thì họ gọi điện và trao đổi trực tiếp vấn đề. Và đối với những cái nội dung như vậy thì chúng tôi lại trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân để quan tâm giải quyết cho kịp thời. Và lại trao đổi với cử tri xem là cái việc mà giải quyết ở cơ sở như vậy là có thỏa đáng chưa. Và có những cái sự việc mà kéo dài khoảng độ một tuần sau thì họ vẫn có thông tin trao đổi qua lại, chúng tôi cũng nắm bắt tình hình và khi giải quyết xong thì họ rất là cởi mở và là nhắn tin là cảm ơn. Chúng tôi xác định đấy là cái cầu nối rất là chắc chắn và được cử tri tin tưởng.
Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Lộ đã phối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các xã phường tổ chức 154 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp thu nhiều nội dung. Hầu hết các ý kiến của cử tri đều được tổ đại biểu, lãnh đạo thị xã và các xã phường trả lời, giải đáp ngay tại cuộc tiếp xúc và được cử tri đồng thuận. Thông qua giám sát tại cơ sở, những nơi khó khăn xa xôi nhất để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri đã giúp Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Lộ cùng các cơ quan chức năng tham gia giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm. Từ đó ban hành các nghị quyết đúng, trúng, sát với tình hình thực tế, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, sớm đưa Nghi Lộ trở thành đô thị loại 3 trong thời gian tới.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cú sút từ giữa sân của tiền đạo Patrick Schick đã giành chiến thắng trong cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất Euro 2020 trên trang chủ UEFA với 800.000 phiếu bầu từ người hâm mộ. Đây là siêu phẩm ấn định chiến thắng 2-0 của Cộng hòa Séc trước Scotland tại vòng bảng. Patrick Schick tung cú sút chân trái từ cự ly 45,45m đưa bóng đi vào lưới trong nỗ lực tuyệt vọng của thủ môn David Mazzo. Theo thống kê của Opta, cú sút này là pha ghi bàn cự ly xa nhất trong lịch sử các kỳ Euro. Ngoài việc lập kỷ lục và đoạt giải bàn thắng đẹp nhất Euro 2020, Patrick Schick còn về nhì trong cuộc đua vua phá lưới. Schick có 5 pha ghi bàn, ngang bằng với Cristiano Ronaldo nhưng không có pha kiến tạo nào. Trong khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha có một đường truyền thành bàn và trở thành vua phá lưới Euro 2020. Hậu Euro 2020, không chỉ có Patrick Schick mà nhiều cầu thủ khác đã được các câu lạc bộ lớn để mắt. Mới nhất, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2021, Gianluigi Donnarumma chính thức cập bến PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Thủ môn Donnarumma đã chính thức ký hợp đồng 5 năm với PSG và có màn ra mắt đội bóng mới. Ngôi sao người Italia cập bến sân công viên các hoàng tử theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với AC Milan. Donnarumma sang Pháp hoàn tất thương vụ này ngay khi cùng đội tuyển Italia mừng công tại quê nhà. Kênh Sky Sports cho biết thủ môn 22 tuổi sẽ nhận mức lương 12 triệu euro một năm tại PSG, chưa kể các khoản thưởng khác. Ủy ban đạo đức quần vợt quốc tế ITA cho biết họ đang điều tra ít nhất 2 trận đấu tại Wimbledon 2021 sau khi có những nguồn tin từ các công ty cá cược thông báo về số lượng tiền bất thường đổ vào những màn so tài này. Phía ban tổ chức Wimbledon sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra, nhưng khẳng định họ chưa thấy bất kỳ biểu hiện là dàn xếp tỷ số nào. Người phát ngôn của Ủy ban đạo đức quần vợt quốc tế cho biết đã có những cảnh báo từ hơn một nguồn khác nhau, cho thấy có những bất thường. Hai trận đấu này hiện vẫn chưa được công bố cụ thể, nhưng đó được cho là một trận đơn vòng 1 và trận còn lại là một trận đấu đôi chưa rõ nội dung cụ thể. Một ổ dịch COVID-19 đã được phát hiện tại một khách sạn ở thành phố Hamamatsu phía tây nam Tokyo. Đây là nơi ở của hàng chục thành viên đội tuyển Olympic Brazil tại Nhật Bản. Theo hãng tin Reuters, 7 nhân viên trong khách sạn đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong một quy trình xét nghiệm thường nhật. Tuy nhiên, 31 thành viên trong đoàn thể thao Olympic của Brazil, trong đó có các vận động viên thi đấu judo, vẫn luôn ở trong một bong bóng bảo vệ của khách sạn, tách biệt với các vị khách khác và không bị lây nhiễm. Quan chức địa phương cho biết khách sạn trên hiện được coi là một ổ dịch COVID-19. Nhiều chuyên gia y tế lo ngại các cơ chế bong bóng Olympic được ban tổ chức Tokyo Olympic 2020 áp dụng nhằm tạo ra một môi trường an toàn cho Thế vận hội có thể không hoàn toàn nghiêm ngặt vì sự di chuyển của nhân viên phục vụ sự kiện tạo cơ hội cho virus lây nhiễm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2021, khu vực phía Tây. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 30 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50 đến 100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.